Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2003. Sáng nay có một vị Phật tử họ điện thoại đến, họ nói nay là ngày mẹ, và họ ý kiến tôi về tổ chức một ngày kỷ niệm để nhớ ơn những người đã sinh ra mình. Tôi có gợi ý cho vị kia tổ chức một cái ngày kỷ niệm. Và trong những điều gợi ý thì tôi có nhớ là tôi có gợi ý hai điều rất là căn bản trong cái ngày kỷ niệm về mẹ. Điều thứ nhất là tôi nói đến cái niềm tri ân của văn hóa Đông Phương đối với người đã sinh ra mình. Và từ cái niềm tri ân của văn hóa Đông Phương, tôi liên hệ đến những cái ngày lễ kỷ niệm rất là tốt đẹp của văn hóa Tây Phương, chẳng hạn như cái ngày mẹ này. Và từ đó quy chiếu lại trong các cái hình thức sinh hoạt của tôn giáo đều trân trọng cái ngày lễ này, và đều có cái hình ảnh của người mẹ biểu tượng cho cái niềm tri ân của con người đối với người đã sinh ra mình. Chẳng hạn như trong Kitô thì chúng ta cũng có thờ hình ảnh của người mẹ. Trong Phật giáo thì chúng ta cũng có hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và thông thường thì Phật tử ta gọi Bồ Tát Quan Thế Âm là mẹ hiền Quan Thế Âm. Tất nhiên là trong điện thoại tôi không thể gợi ý được nhiều cho cái vị Phật tử kia tổ chức cái ngày lễ về mẹ. Tôi chỉ nói ngắn thôi. Và chắc là cái vị đó cũng đủ thông minh để có thể hình thành một cái buổi nói chuyện có ý nghĩa sâu sắc cho cái tổ chức của vị ấy. Tuy nhiên có một điều mà tôi muốn chia sẻ sâu hơn, đó là ngoài những cái ý nghĩa biểu tượng tri ân của chúng ta đối với người đã sinh thành ra mình, thì trong đạo Phật có một biểu tượng nói đến cái sự sinh thành và cái sự tri ân nó sâu xa hơn, đó là cái sự sinh thành ra cái tự giác của chính mình. Cái hình hài tứ đại nào giữ gìn cho khéo mấy thì nó cũng tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi. 100 năm của đời người đã khó kiếm. Và trong tương lai nhân loại có cái trình độ văn minh cao hơn thì họ cũng có thể đẩy được cái tuổi thọ con người cao hơn gấp rưỡi lần, như thế là giỏi lắm rồi. Nhưng mà trong đạo Phật thì cái tuệ giác của đạo Phật, cái khả năng hồi phục của chúng ta để quay về, để có thể liễu tri, tức là để có thể cảm nhận ra cái thực tánh của chính mình vốn là không sinh không diệt. Và khi mà mình có thể hồi phục chánh niệm được, mình sống được với cái chánh niệm được liên tục và miên mật, tức là cái khả năng thẩm thấu của mình vào cái trí tuệ bát nhã một cách viên mãn, thì chúng ta sẽ được sinh ra, được cái bà mẹ trí tuệ sinh ra một cái hình hài khác. Cái hình hài này nó không có cái biểu tượng vật lý để chúng ta có thể nắm bắt, cho nên chúng ta gọi nó là hình hài có khi không đúng, nhưng mà gọi nó hình hài cũng không phải là sai, tại vì nó sẽ hình thành một cái thọ mạng mà nó dài bằng với tuổi thọ của hư không, và người ta gọi đó là bà mẹ bát nhã. Không những bà mẹ này đã sinh ra 10 phương chư Phật trong 3 đời quá khứ, và trong hiện tại, trong tương lai cũng từ bà mẹ này sinh ra chúng ta. Cho nên ngoài cái ý nghĩa mà chúng ta có thể hàm ân, có thể nhớ về, có thể quy chiếu tâm mình về bà mẹ của đời sống vật chất của cái hình hài thân sinh lý này, chúng ta là những người tu, những người thực tập, chúng ta còn có một bà mẹ lớn hơn, đó là bà mẹ của trí tuệ bát nhã. Và tất nhiên là trong cái quá trình tu học, tùy cái mức độ tâm thức của mình, tùy cái trình độ tu tập của mình, mình có thể cảm nhận dần dần cái sự có mặt của bà mẹ này trong chính tự thân của mình. Đây là điều mà văn học Phật giáo Đại Thừa triển khai, và tất nhiên là trong những cái tác phẩm nhà thiền cũng đặc biệt triển khai vấn đề này. Đó là tôi có một cái gợi ý về nhân cái ngày lễ về mẹ, để chúng ta có một vài phút đầu của buổi học chiêm nghiệm về vấn đề này. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào đoạn thứ 14, và nếu giỏi thì chúng ta có thể đi vào được đoạn thứ 15 của Tính Tâm Minh. Thưa đại chúng, đoạn này hơi khó chút. Tôi đọc trước âm để cho các vị có thể theo dõi. Cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng, dục tri lưỡng đoạn, nhị thị nhất không. Ở đây thì chúng ta biết trước phiên dịch là tâm của cảnh, cảnh là cảnh của tâm. Ví biết hai đằng dứt, rốt cùng chỉ một không. Tâm là tâm của cảnh. Thông thường chữ cảnh này, chúng ta có một cái nghĩa cạn và gần. Đó là những cái đối tượng của nhận thức. Tất cả những cái hình ảnh bên ngoài, màu sắc nó là đối tượng của cái nhìn, âm thanh nó là đối tượng của cái nghe, mùi hương nó là đối tượng của cái khả năng ngửi, và thức ăn nó là đối tượng nhận biết của cái khả năng nếm của vị giác của chúng ta. Và trong cái nghĩa sâu hơn một chút, những cái mà ta có mặt trong tâm thức của mình, nó có hình ảnh, nó không phải là những hình ảnh ở bên ngoài, mà những hình ảnh nó có mặt do mình gợi lên từ tâm thức, cũng được gọi là cảnh nữa. Và cái cảnh đó người ta gọi là tiền trần lạc tả ảnh tử, hoặc là độc ảnh cảnh. Tôi giải thích một vài từ để cho các vị lưu ý. Và đối với sự thực tập của chúng ta thì cái cảnh ở ngoài nó không quan trọng lắm. Cái độc ảnh cảnh này, tức là cái cảnh của ý thức mình cất chứa nó trong cái kho tàng của kỷ niệm, của tư duy, của ký ức. Những cái kỷ niệm đó nó có thể có kỷ niệm vui, có kỷ niệm buồn, và rất là nhiều tên gọi về những cái kỷ niệm ấy. Mình đã cất nó rất là lâu, rất là sâu trong cái đáy của tiềm thức, và bình thường nó không có tái hiện. Nó đợi cái lúc mà mình tu tập, đợi cái lúc mà mình ngồi thiền thì nó mới có điều kiện nó đi lên. Lúc đó tâm của mình nó có một cái trạng thái bình lặng. Cho nên những cái chiều sâu được cất chứa, như những cái kỷ niệm của quá khứ, những cái đau buồn vân vân, nó có cái cơ hội nó phục hồi lại. Và đối với người tu thì cái độc ảnh cảnh này mới là cái quan trọng. Nó lôi kéo mình đi biền biệt suốt năm này tháng kia. Và thông thường thì cái năng lực cất chứa độc ảnh cảnh này càng nhiều, tức là cái năng lực mà mời gọi hồi phục những cái tư duy, những cái kỷ niệm, những cái quá khứ vân vân, và giỏi chừng nào thì con người đó càng sống xa, càng khó có cái năng lực thực tập chánh niệm giỏi. Nói như thế không có nghĩa là người không có quá khứ, người quên hết quá khứ là người dễ thực tập chánh niệm, thưa không phải. Nếu mà mình là một người bẩm sinh ra đời vốn là một người hơi ngây ngây, cái khả năng trí não của mình nó chậm phát triển, cái ký ức của mình nó rất là tồi tệ, thì cũng lại là người khó thực tập chánh niệm. Hai cái trường hợp này nó đều cùng chung một con đường là như vậy. Mình cất chứa nhiều kỷ niệm, cái gì nó đi ngang qua cuộc đời mình thì mình không có tiếp xúc một cách trực tiếp, nhưng mà mình cất lại để rồi về nằm gác tay lên trán để hồi tưởng lại, thì cái dạng đó là một. Dạng thứ hai là cái thiên bẩm mình nó không có ký ức được cái ngoại cảnh, hoặc đối diện với người mình không có nhớ được. Thì hai cái trường hợp này nó vốn là một mà thôi. Người có một cái tâm thức có thể thực tập được cái con đường chánh niệm dễ dàng, đó là người rất là thông minh. thông minh đây nó bao hàm cái nghĩa là nó bao hàm cái nghĩa là cái khả năng trực giác của họ rất là bén, họ cảm nhận, lòng họ rộng mở, cái mức độ cảm nhận họ nó bén nhạy, thì họ mới có khả năng tiếp thu và thực tập chánh niệm một cách dễ dàng được. Và cái người có một cái trực giác bén nhạy, có một cái năng lực, có khả năng thực tập chánh niệm được, đó là người, nó không phải là loại người đặc biệt chú ý về một cái gì. Cái năng lực chú ý của tâm nó không phải là cần thiết đối với người thực tập chánh niệm. Tại vì như một lần chúng ta chia sẻ là mình mà đặc biệt tập trung tâm ý, mình đặc biệt chú ý vào một vấn đề gì đó, một cái sự vật gì đó, thì mình loại trừ cái khả năng phổ quát của nhận thức của mình. Và thông thường thì mình có một cái bệnh là cấm ý thức mình vào một đối tượng mà không làm cho ý thức của mình có mặt tỉnh sáng ngay trong sát na hiện tại. Hai cái này trong ngôn ngữ trình bày thì nó có những cái điều làm cho các vị lộn xộn. Nhưng mà dùng một cái ví dụ này thì chúng ta sẽ cảm nhận rất là dễ về cái khả năng chú ý một điểm và cái chú ý toàn diện. Hai cái nó khác nhau. Chẳng hạn trên tấm bảng này chúng ta xóa sạch hết. Và nếu ví như tôi hỏi trên tấm bảng này có cái gì, thì quý vị sẽ nói không có cái gì cả. Nếu mà chấm một điểm nhỏ, tròn tròn đen đen, từ xa các vị cũng có thể nhìn thấy. Và khi tôi hỏi trên bảng có gì, thì tức khắc là các vị sẽ nói là có một cái chấm nhỏ. Điều này nó chứng minh tâm thức chúng ta nó có một cái thói quen là nhìn thấy con người, nhìn thấy sự vật mà không thấy cái bối cảnh của sự vật xung quanh. Nhìn thấy diễn viên trên màn ảnh mà không thấy cái thông của cái màn ảnh phía sau. Nhìn thấy cái ý thức mình sinh diệt nổi chìm mà không thấy cái thông nền làm nên ý thức. Mình nhìn thấy một cái con người đó mà mình không thể thấy toàn diện cái chung quanh của con người đó, thì nó cũng giống như trường hợp mình quay ngược lại. Mình chỉ thấy cái ý thức của mình, nó sinh, nó diệt, nó có, nó không, cái nỗi buồn, niềm vui của mình có mặt, mà mình chưa hề thấy cái quãng trống để cho nỗi buồn và niềm vui đó hiện khởi. Mình thấy hạt bụi lao xao trong không gian, nhưng mà mình không có khả năng thấy được không gian. Từ cái ví dụ này các vị quy chiếu lại, các vị thấy là mình chỉ có khả năng thấy con người mà không thấy cái toàn diện bao quanh con người đó. Và cái nền tảng để con người đó đứng lên mới là quan trọng, mới là cái toàn thể. Cho nên cái năng lực của ý thức mình nó có một cái điều tệ hại và lỗi lầm, đó là nó không có khả năng tiếp xúc toàn diện bản thể thực tại. Nó chỉ tiếp xúc được một phần cái biểu hiện bên ngoài mà thôi. Đối với tâm, chúng ta quay ngược vào bên trong cũng như vậy. Nó không có khả năng nhận thức được cái linh tri, tức là cái thực thể hiện tiền vô niệm, mà nó chỉ có khả năng nhận diện được cái hữu niệm. Cái ý thức sinh khởi từng tràng thì nó nhận diện được, nhưng mà cái nhận biết được ý thức nó không có nhận diện được, nó không biết được. Trong khi ta vốn là cái nhận biết ý thức, chứ không phải ta là cái ý thức sinh diệt. Mình suy nghĩ, trong tâm mình có nỗi buồn, trong lòng mình có niềm vui, thì mình bảo rằng mình có mặt. Trong khi tất cả những cái nghĩ suy, những cái nỗi buồn, những cái niềm vui, những cái kỷ niệm chất chứa trong lòng vắng mặt, trong lòng không có gì hết. Nhưng lúc đó đâu phải mình không có. Lúc đó mình là người đang hiện hữu một cách rõ ràng nhất và linh mẫn nhất. Cái phản ứng của mình lúc ấy nó trực tiếp, nó bén nhạy nhất. Còn cái phản ứng lúc mà mình có đầy những cái tư duy trong đầu là những cái phản ứng nó bị cô lập và nó bị hạn chế. Trong khi những cái phản ứng từ cái tâm thức rất là linh mẫn, trống vắng, nó mang cái đặc tính của toàn thể, nó trực tiếp hơn và bén nhạy hơn nhiều. Nhưng mà mấy khi chúng ta có khả năng sử dụng được điều ấy, chúng ta thường sử dụng cái đọc ảnh cảnh này là nhiều. Những cái ý niệm, tư duy có mặt thì mình cho là mình có. Và khi vắng mặt những cái ý nghĩ, những cái tư duy thì mình cho là mình không có mặt. Tất nhiên nó có một cái trạng thái người ta gọi là vô ký, tức là anh không có mặt của những cái suy tư, những cái ý niệm, nhưng đồng thời anh cũng đang lạc vào cái trạng thái ngủ mê. Thì cái trường hợp đó nó sai lầm đối với người thực tập. Người thực tập nắm được một cái trạng thái tâm thức để thực tập cho đúng nhất, đó là vắng mặt cái ý thức, tư duy, cái khả năng tưởng tượng, cái khả năng nói trong đầu, tức là khả năng đọc thoại của ý thức, nhưng mà cũng không được quyền chìm trong cơn mộng mị. Phải mời gọi cái năng lực tỉnh sáng hiện tiền có mặt thì người đó đang an trụ trong chánh niệm. Nói thì dài dòng, nhưng mà an trụ chánh niệm là gì? Đâu có phải cái gì khó khăn lắm. Đâu có phải là chúng ta phải cực nhọc lặn lội đi tha phương mới có được cái trạng thái chánh niệm hiện tiền. Thưa, đang ngồi trong pháp đường, các vị nghe từng lời rõ ràng, không có khởi một cái ý niệm gì chống đối. Mắt tai mũi lưỡi mở ra linh thông sáng tỏ, không cần nhắm mắt và không cần bịt mũi để không nghe mùi hương. Mọi cái hiện tượng đất trời đến với mình một cách tự nhiên và mình không cần phải vận dụng cái tư duy gì cả, không cần vận dụng cái ý niệm gì cả, không vận dụng cái đọc ảnh cảnh này để đối thoại, đối chiếu, để so sánh gì cả. Nghe là hiểu, nhìn là thấy. Và lúc bấy giờ mình cũng đâu phải là người lạc vào cái trạng thái của ngủ quên. Thế không phải an trụ trong chánh niệm là gì? Và cái trạng thái tâm thức này, người xưa gọi nó là Phật tâm chiếu diệu, tức là cái tâm Phật hằng tỉnh sáng có mặt ở ngay nơi đây và giờ phút này. Và nếu mà mình thực tập giỏi hơn, mình sống được nó liên tục hơn, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều là trong tự thể chánh niệm ấy, nó vắng mặt quá khứ, vắng mặt tương lai, nó cũng không có cái bóng dáng của sự đau buồn, không bóng dáng của những cái kỷ niệm chồng chất bao đời. Chỉ cần mình dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này thì tất cả những cái thứ mình gọi là đọc ảnh cảnh, là kỷ niệm vân vân đều bị triệt tiêu cả. Chúng ta lần lượt đi vào cái phần này. Trước tiên, đại ý của bốn câu này nó có nghĩa là chúng ta siêu việt lên trên cả tâm và cảnh. Siêu việt lên trên nói như thế cũng đúng, mà chúng ta nói là bao hàm luôn cả tâm và cảnh cũng đúng. Trong cái cách sử dụng ngôn ngữ nghe chừng ghê gớm, nhưng mà cũng không có gì ghê gớm cả. Chỉ mỗi một cái con đường nó có nghĩa là các vị hồi phục, các vị sống được cái chánh niệm thì tự nhiên nó siêu việt cả tâm và cảnh. Nó vượt thoát cả niềm đau nỗi khổ không những của một đời, mà nó vượt thoát luôn niềm đau nỗi khổ của nhiều đời. Trước tiên chúng ta đi vào một cái nét đặc thù của nó là đặc tính cùng có nhau của tâm và cảnh. Hai cái phần này nó liên hệ với nhau rất là chặt. Về cái lĩnh vực rộng thì cái hành tinh này, cái thế giới này nó hình thành do con người. Hẹp hơn một chút, cái quốc gia văn minh hay nghèo đói nó được hình thành bằng một cái cộng đồng dân tộc đó. Nghĩa là tùy cái trình độ dân cư, tùy cái trình độ nghiệp thức mà cái sự phát triển của một quốc gia nó lên cao hoặc nó bị chìm xuống. Và hẹp hơn nữa là mỗi một người chúng ta có một cái thế giới rất là riêng tư. Thế giới nó hình thành do con người, và chung quanh ta cũng được hình thành bằng thế giới của riêng ta. Hai người cùng ngồi chung trên một chiếu, chưa hẳn là ai giống ai. Có thể cùng ăn trên một mâm cơm, thức ăn giống nhau, đũa bát giống nhau, nhưng mà cái vị ngon của người nếm chưa hẳn nó giống nhau. Đó là trên cái bệnh viện vật lý mà nói, nó đã có những cái sự khác nhau rồi. Khẩu vị của tôi khác, khẩu vị của anh khác. Khả năng tiếp thu thức ăn của tôi được cái phước gì đó không biết, cho nên tôi có thể ăn mọi thứ đều trở thành vị ngon. Nhưng mà cũng đồng thời thức ăn đạm bạc như vậy, nhưng với anh thì anh coi nó là dễ rách, coi nó là cái thức ăn rất khó nuốt. Cho nên mỗi người tự tạo ra cái thế giới riêng tư quanh mình theo cái trình độ tâm thức của chính mình, chứ không hề có ai giống nhau cả. Và trong cái ngôn ngữ Hán, người ta bảo là đồng sàng dị mộng, cùng ngủ chung trên một giường, đắp chung một chăn. Nhưng mà khi chiêm bao, người ta chiêm bao khác nhau. Đó là cái hình ảnh thi ca. Nhưng mà trong cái điều kiện thực tế thì rõ ràng là chúng ta có thể sống với nhau chung một nhà, ăn chung một mâm, nhưng mà mỗi người đều tạo quanh mình một cái thế giới rất là riêng, không ai giống ai cả. Như vậy thì tâm và cảnh nó cùng có cho từng con người. Ở mức độ hẹp, mức độ rộng, tâm cùng cảnh nó cùng có cho một cái cộng đồng dân cư. Rộng hơn nữa là sở dĩ hành tinh này nó như thế này, nó có cái điều kiện sống bằng nước, thở bằng khí trời, có màu cây xanh của rừng vân vân, là do gì cái nghiệp thức chung của con người trên hành tinh này mà nó hình thành cái môi trường sống như vậy. Và nếu ta nói không lầm thì thế giới này nó có mặt do chúng ta. Nhà cửa này nó cũng có mặt do chúng ta. Và điều này chắc chắn là không bao giờ lầm lẫn cả. Những cái bên ngoài là những cái biểu hiện từ nội tâm mình mà thôi. Người ta có thể nhìn sinh hoạt của mình. Chẳng hạn người ta nhìn thức ăn trên bàn, nhìn cái bố trí không gian của một ngôi nhà, nhìn ngôi nhà, người ta có kinh nghiệm, người ta biết ông chủ là gì. Thấy thức ăn trên bàn mà thức ăn chay thì biết ông chủ tu rồi. Thấy cảnh trí chung quanh, cái hình ảnh màu sắc rất là đông phương thì biết cái con người này ít nhiều gì liên hệ đến văn hóa đông phương, vân vân. Nghĩa là những cái bên ngoài chỉ là cái biểu hiện từ tâm thức mà thôi. Cái điều thứ hai chúng ta nói đến là cái khả năng chấp thủ của tâm rất là nặng. Cái ý thứ nhất đó là cái khả năng tái hiện hình ảnh của tâm thức, nó rất là kỳ diệu. Thế nào là tái hiện một cách kỳ diệu? Trong một cái mức độ cạn, chúng ta đi vào dễ cảm nhận, đó là có những hình ảnh nó đã đi ngang qua cuộc đời mình 10 năm, 20 năm. Nhưng mà có một lúc tình cờ nào đó thì cái khả năng của ý thức nó hoạt động, nó mời gọi và nó tái hiện hình ảnh lại rõ mồn một, giống như là đối diện trước mặt mình. Tất nhiên trong cuộc sống đời thường có những lúc bình tâm thì cái hình ảnh tái hiện do tâm thức nó phục hồi lại cũng lớn mạnh, nó cũng mời gọi, nó cũng có năng lực lôi mình đến, lôi mình đến những cái nơi mình đã từng đi qua. Và trong giấc mơ thì có khi nó lại tái hiện trong một cái dạng khác, nhưng cũng do cái năng lực của tâm thức mà thôi. Có một lần trong một giấc mơ, tôi kể cho các vị nghe rồi các vị đối chiếu lại những cơn mơ của các vị. Có lần trong một giấc mơ tôi thấy tôi ôm Hòa Thượng Trúc Lâm. Không biết hai thầy trò có cảm thông gì mà tôi thấy tôi leo lên núi, ông từ trên ông đi xuống. Ông mặc bộ đồ vàng và nắng thì nói vàng rực. Tôi ôm ông cụ tôi nói là con giác ngộ rồi. Không biết cái tâm thức tôi lúc đó nó bị chấn động cái gì rất là đau khổ. Nhưng mà tới lúc gặp Mạc ông cụ thì tôi nói một câu là con giác ngộ rồi. Thì tôi nghe ông thở hơi nóng và ông phà vào mặt mình, nghe hơi ấm vậy. Trong giấc mơ mà mình cảm nhận được cái hơi ấm. Và tức khắc tôi thức giấc thì tôi còn cảm giác được cái hơi ấm của ông thở phà vô mặt mình. Và đặc biệt có những giấc mơ mà chúng ta thấy nó rõ như là sự thật. Không biết các vị có hay không, nhưng mà riêng tôi có những cái giấc mơ nó giống như vậy. Và cái điều gần dễ nhận biết là chẳng hạn như những cái ngày mà tôi sốt ruột, tôi nhịn đói, thì trong giấc mơ tôi thấy tôi ăn suốt. Đây là cái năng lực hồi phục tái chế của ý thức. Nó trấn an cơ thể, nó làm cho cơ thể mình có thể đi vào giấc ngủ một cách sâu hơn, đúng chu kỳ của giấc ngủ hơn. Có những cái thứ mà mình thèm ở ban ngày bằng cái năng lực của ý chí mình khống chế được, nhưng mà trong giấc ngủ thì cái khả năng tái phục hồi của ý thức nó cung cấp cho mình đủ những cái thứ mà mình thích ở trong lúc mình còn thức, vân vân, rất là nhiều. Điều này ai cũng có kinh nghiệm cả. Mình mà nhịn thèm cái gì là tối mình nhất định là phải thấy ăn cái đó mới được. Nhất là bụng nó đang đói mà dỗ về cho nó ngủ thì thế nào nó cũng thấy người ta mời đi ăn tiệc thôi. Cái ý thứ hai của chấp thủ là thế này. Tâm thức nó là đầu nguồn, nó sinh trưởng ở mọi thứ. Ví dụ như một cái thân cây, người ta có thể chặt cành, chặt nhánh, nhưng mà nếu mà có điều kiện thì cái cây này nó mọc ra chiếc lá, mọc ra cái cành. Như vậy thì cành và lá được sinh ra từ thân cây cũng giống như vậy. Tất cả những cái hiện tượng giới, tức là tất cả những cái hình ảnh sắc màu âm thanh chung quanh, nó được sinh ra từ tâm thức. Và nếu người ta mà cố tình chuyển đổi cái bên ngoài thì không bao giờ được cả. Cái quan trọng là chuyển nó từ bên trong. Trong cái cuộc sống gia đình, các vị mà đã từng đổ vỡ một lần, các vị đi bước thứ hai, thứ ba, các vị rất là ngạc nhiên tại sao là mình đổ vỡ một lần, mình đã quá có kinh nghiệm về những cái vấn đề hôn nhân. Mình quá có kinh nghiệm về cái con người như vậy thì tánh tình như vậy mà tại sao mình lại vớ nhầm cái của nợ giống y như cái người cũ vậy? Ví như mình làm cái việc ấy một chục lần thì mình càng phát giác ra là giống như thiên nhiên sắp đặt, có những con người giống nhau như đúc để mà mình rước về. Y xì như vậy. Không biết tại sao. Cố gắng chọn lựa mấy thì cũng dính y như người cũ, có khi còn tệ hơn. Và điều này nó nói lên một cái đặc tính thế này. Cái đặc tính là khi tâm thức mình như vậy thì con mắt mình nhìn, mình thấy những người như vậy. Cái giao tế của mình đặt ra cũng trên cái tiêu chuẩn tâm thức mình như vậy. Cho nên mình đi quanh quanh mình cũng gặp lại cái con người như vậy mà thôi. Không thể khác được. Để quy chiếu lại một điều là nếu anh không thể hạnh phúc trong cái liều tranh của anh thì anh ở thiên đường anh cũng không hạnh phúc. Thiên đường nó không khác địa ngục là mấy. Khi tâm thức ta vẫn y nguyên như thế, và nếu tâm thức vẫn y nguyên như thế thì thiên đường có nghĩa là cái nơi đó được trang trí lộng lẫy hơn, nhiều gấm vóc ngọc ngà châu ngọc hơn. Nó khác với địa ngục ở cái hình thức mà thôi, nhưng trong cái bản chất và nội dung thì nó vẫn như thế. Tại cũng một con người ấy, có câu chuyện của anh kia, anh chết. Không biết vì lý do hối lộ giỏi hay sao anh được thiên sứ cho lên thiên đường. Lên đó thì anh gặp một người bạn đối tác kinh doanh cũ. Anh bạn hỏi chứ anh cũng lên đây. Nói vâng tôi lên đây. Anh thấy đây thế nào? Anh nói tuy coi được nhưng buồn hơn ở New York. Và hai người bạn đó trong vòng có 3 ngày thì họ bắt đầu làm cái cuộc bán mua đối tác giống như là đã từng sinh hoạt ở New York vậy. Tất nhiên đó là câu chuyện vui, nhưng nó chứng minh một điều rằng khi cái trung tâm tâm thức của mình chưa đổi thì mình đi đến đâu mình cũng mang nguyên trọn vẹn cái thế giới chung quanh mình như vậy mà thôi. Thiên đường không là gì khác ngoài những cái thứ mà đồ đạc trưng bày, và nó cũng không thể đem lại an lạc cho mình khi tâm thức mình vẫn còn nguyên như vậy. đổi thay bao nhiêu chỗ ở, đổi thay bao nhiêu con người để tìm một con người sống được hạnh phúc, rốt cùng cũng như thế mà thôi. Tại căn bản vấn đề nó không phải là những cái bên ngoài, những cái người kia, mà căn bản vấn đề là nó ở chính nơi con người của ta mà thôi. Và chính nơi cái con người này thì căn bản nó nằm ở chỗ nào? Thưa, nó nằm ở tâm thức, nằm ở bên trong. Khi mình chuyển được cái ấy thì mọi cái nó theo mình mà chuyển cả. Có một điều rất là kinh khủng trong cái khả năng chấp thủ của tâm này. Đó là một cái điều lừa dối lớn nhất đối với cuộc đời, đối với chúng ta. Đó là nó lừa dối. Nó lừa dối, nó là tất cả. Nó là duy nhất. Ngoài nó ra không có gì cả. Đây là cái lừa dối lớn nhất mà tâm thức chúng ta nó đặt bài ra. Và cái đặt bài này, nó đặt bài không phải là từng đoạn, từng chập, mà cái tính liên tục của nó rất là khủng khiếp. Cho nên nó lừa dối mình không có cách nào vẫy vùng để vượt thoát là như vậy. Nó là duy nhất, ngoài nó không có gì cả. Các vị thử nghĩ là có bao giờ mình nghĩ là cái ý nghĩ này không phải là tôi không? Chưa bao giờ mình nghĩ như thế. Chưa bao giờ mình thấy cái không này, mình chỉ thấy diễn viên đi ngang qua. Chưa bao giờ mình thấy không gian, mình chỉ thấy những hạt bụi bay trong không gian. Mình nhìn mây thì mình chỉ thấy mây, mình chưa bao giờ thấy trời xanh phía sau mây. Mình nhìn vào tâm mình thấy ý thức lao sao nổi chìm, mình nói nó là mình. Nó duy nhất mà thôi, không có cái gì ngoài nó cả. Mà mình không thể nhận ra một điều là mình còn có cái khác to hơn, mênh mông hơn, bát ngát hơn. Chưa bao giờ. Và cái đặc tính ghê gớm của nó là đặc tính ấy, đáng sợ nhất là đặc tính ấy. Nó lừa dối một cách liên tục, làm cho chúng ta không có một cái kẽ hở nào để nhận ra rằng ngoài đó, ngoài cái khả năng sinh diệt nổi chìm mất còn của nó, còn có một cái khác bao la hơn, bát ngát hơn. Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ về cái khả năng chấp thủ cực kỳ to tát của tâm là như vậy. Từ cái ý này chúng ta có một điều để chia sẻ thêm. Các cái bậc tu hành, các bậc đạo sư lớn, các vị mà để ý, các vị thấy cái nhìn của các vị ấy, cái nhìn của các bậc đạo sư, nó dễ thương không? Thưa không. Có khi nó lạnh lùng, nó mênh mông mà nó lạnh lùng. Thưa, tại sao? Họ không nhìn thấy người. Họ thấy là thấy toàn diện, thấy người, thấy phía sau người, thấy toàn bộ cái phong của nó, bối cảnh của nó. Còn chúng ta sẽ chỉ có cái nhìn yêu thương người ta, có cái nhìn đem lại cái sự cảm thông triều mến, đó là cái nhìn mình thấy người. Còn những bậc thánh thì cái nhìn của ông là mong manh, cái nhìn của ông là bao quát. Cái nhìn của ông không phải tiếp xúc với con người không, mà còn tiếp xúc với cái không phải con người, cái được làm bằng cái không gian. Mình nhìn thì thấy ánh nắng, nhìn thấy ánh nắng xuyên qua khe cửa, thấy bụi bay lao sao và không thấy không gian, thấy mây trời bay mà không thấy quãng trời xanh. Còn các cái nhìn của bậc thánh thì thường thường thấy cái quãng trời xanh. Nhìn ra ngoài cũng thế, nhìn vào trong cũng thế. Ta nhìn vào trong thì ta chỉ thấy mình là nỗi buồn, thấy mình là cơn giận, thấy mình là niềm đau. Trong khi nếu mà mình có cái nhìn chánh niệm thì mình sẽ thấy là mình không phải chỉ có cái nỗi buồn, chỉ có niềm đau, chỉ có những kỷ niệm, chỉ có những cái ước mơ không, mà ngoài đó nó còn có một cái mong manh hơn, nó bao trùm giống như trời xanh, che chở cả mây, cả hành tinh này và nhiều hành tinh khác giống như thế. Cho nên chúng ta nếu mà có khả năng tiếp xúc được với các cái bậc đạo sư lớn thì thấy cái nhìn của ông lạnh như tro tàn và mênh mông bát ngát. Tại nhìn mà đâu chú mục vào một ai, nhìn là tại cái năng lực hiểu biết mênh mông vô bờ bến. Cho nên gọi là từ bi thì cũng từ bi, mà gọi là lạnh lùng thì cũng lạnh lùng, cũng băng giá. Khi mà mình đến với đạo và đi vào đi vào cái chiều sâu đạo lý thì có những điều rất là nghịch lý như vậy mình phải biết. Và thưa, trong văn học Phật giáo thì đầy những nghịch lý. Muốn nói đến những điều gì chân thật nhất thì phải nói những cái điều rất nghịch. Vì sao mà rất nghịch nó được nằm ở trong cái phạm trù của chân thật? Thưa, cái đặc tính của chân thật nó bao hàm cả phải và quấy, có và không, đến và đi, sinh và diệt. Cho nên nếu muốn nói được cái điều đó thì phải nói cả mặt phải, nói cả mặt quấy, nói cả hai chiều. Và đôi khi ngôn ngữ rất ư là mâu thuẫn là như vậy. Tất nhiên nó cũng không có gì là mâu thuẫn cả. Cái phần này nếu mà tôi triển khai thêm thì tôi sẽ chia sẻ với các vị về cái đặc tính của tâm thức. Nó sinh ra sơn hà đại địa. Có điều vấn đề này nó hơi đi vào tính chất chuyên môn, cho nên các vị nghe có khi nó dễ buồn ngủ. Tôi nói một vài nét khái quát, chia sẻ để có dịp chúng ta đi vào cái văn học của kinh điển Đại Thừa. Trong văn học Phật giáo, nhất là trong văn học kinh điển Đại Thừa, có một cái điều đặc biệt, đó là cả vũ trụ vạn hữu này được hình thành, được có mặt bằng 6 cái nguyên tố. Và nhớ rằng trong đạo Phật không có quan điểm ai sinh ra sơn hà vũ trụ con người cả. Cái khái niệm là có một người sinh ra chưa hề thấy trong giáo lý của đạo Phật, trong lời dạy từ căn bản hoặc là cái giáo lý được triển khai sau này không hề có. Mà tất cả cái hiện hữu có mặt trên nhân gian này, Đức Phật chỉ dùng 2 chữ nhân duyên mà thôi. Cái sự cấu thành, cái sự tan hoại, sự có mặt và sự vắng mặt của nó do nhân và duyên hợp tác hoặc là chia ly mà hình thành hoặc quý diệt mà thôi. Và không có một cái con người, một đấng thần linh nào điều khiển sinh trưởng cả. Cái đặc tính giáo lý đạo Phật là như vậy. Và trong giáo lý thì phân làm lục đại, tức là 6 cái yếu tố nó hình thành cả sơn hà đại địa, vũ trụ và kể cả con người. Một là địa, tức là đất, thủy, hỏa, phong, công và thức. Có khi người ta gọi đây là tứ đại. Và cái không này nó làm nền để cho tứ đại sinh trưởng. Tức là cái đặc tính của đất này nó có mặt cùng khắp, cả trong không gian mênh mông cái đặc tính của đất cũng có mặt. Hạt bụi lao sao là gì nếu không phải là đất? Và cái chất nước là cái yếu tố của ẩm ướt kết tinh. Và cái yếu tố này nó có mặt không những trong hành tinh này mà đã có mặt trong những cái hành tinh đã chết. Trong mặt trăng, nguyệt cầu, người ta bảo rằng đó là một hành tinh chết, không có môi trường sống, không có nước. Nhưng mà thưa, nó vẫn còn có một cái chất kết dính để làm cho nguyệt cầu vẫn còn là cái nguyệt cầu xoay chung quanh trái đất. Nếu mà không có cái chất kết tinh để dính lại thì nó đã tan thành tro bụi từ bao giờ. Cho nên dù nó là một hành tinh chết được các khoa học gia xác định, nhưng nó vẫn còn cái chất ẩm để kết dính lại một cái hình thể của mặt trăng. Thứ ba là lửa, là biểu tượng của một loại hơi ấm. Và trong không gian mênh mông này, nơi nào mà ta thấy có những cái chấm li ti trên bầu trời, có những vì sao, thì nơi đó có mặt của hơi ấm. Thứ tư, phong là cái tính chất động, cái tính chất di chuyển lai động, chứ không phải phong là gió không. Tức là cái gì nó có khả năng di chuyển, nó sao động như không khí, như những hạt điện tử bay vân vân, thì nó đều có đặc tính của gió trong đó cả. Một cái hạt nhân điện tử nó cũng có đặc tính của gió, nó là một cái dòng xoáy chưa bao giờ dừng bằng một cái tốc độ kinh hồn, chứ chưa hề có một vật thể chết. Do vậy 4 cái đặc tính này bốn yếu tố này nó là cái hạt cơ bản, nó là cái yếu tố cơ bản để kết tinh thành vũ trụ vạn hữu, sơn hà đại địa và kể cả những cái hành tinh xa xôi cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng cũng không ngoài bốn cái yếu tố lớn này làm cái nền tảng căn bản để hình thành. Cái không này nó vốn là một cái nền căn bản để xác lập bốn cái anh này. Nếu không có cái không, không có cái quãng không gian thì không có một cái vật thể nào hình thành trên đó cả, kể cả con người. Nếu nó là một thể đặc như đất thì không có cái điều kiện để lai động, điều kiện để sinh trưởng, điều kiện để kết tinh, vân vân. Cho nên không tự nó làm nền cho bốn cái yếu tố vật lý này có mặt. Và cuối cùng nếu chỉ chừng này thôi, chưa thể gọi là sơn hà đại địa, phải có yếu tố của tâm thức cộng vào. Và cái tâm thức này, nếu mà chúng ta khai triển ở mặt rộng, thì nó có những cái điều cần phải bàn thêm. Nó có cái dạng tâm thức cá nhân, như chúng ta vừa nói. Tức là mỗi con người, nó mang một cái tâm ý khác nhau, một cái tư duy khác nhau, cái nỗi buồn, niềm vui khác nhau. Thứ hai lớn hơn là tâm thức cộng đồng, tức là một cái tập thể dân cư nó hình thành một cái môi trường sống khác nhau, một cái nền văn hóa khác nhau, một cái khu vực văn hóa khác nhau. Và cái điều thứ ba mới là điều quan trọng, cái này người ta gọi là tâm thức vũ trụ. Tất nhiên nó khác biệt với hai cái tâm thức này. Đây là loại tâm thức cá nhân và cộng đồng, nó cũng mang cùng một cái tính chất, đó là cái tính chất của sự hạn chế của nghiệp thức. Nó đi vào cái lĩnh vực của nghiệp thức mà không phải là cái tâm thức nguyên sơ. Còn cái dạng thức thứ ba, nó là cái bản thể của tất cả hiện hữu của vũ trụ. Người ta có thể hình dung nó là cái năng lực sống, dùng một cái từ gần hơn kéo nó lại cái bình diện ngôn ngữ và tư duy để chúng ta có thể hiểu được, có thể tạm gọi là một cái năng lực sống. Năng lực sống này không do ai điều động cả, nó có năng lực điều động mọi sinh hoạt trong vũ trụ bao la. Nó như một cái lực ba động, nó hình thành những cái cơn ba động để hội tụ những hạt bụi thành một hành tinh. Nó nằm ở trong những cái hạt mầm cây cỏ làm cho hạt mầm biết vươn lên tìm ánh sáng, biết thò rễ ra tìm chất ẩm để tồn tại. Nó nằm bên sâu sau tâm thức con người để làm cho con người qua cái quá trình nổi chìm của bao kiếp luân hồi biết vươn lên, biết tìm về, biết trở lại với cái cội nguồn nguyên sơ bản hữu, biết phục hồi chánh niệm lại. Nó là cái năng lượng vô cùng tận trong vũ trụ, được phân phối, được mỗi con người lấy một chút để hình thành cái thân thể, một thân thể, một sinh dân, một chủng loại trên khắp mặt hành tinh này. Và cái đặc tính của nó là phổ biến, là bao trùm, là cùng tác động để sinh khởi lẫn nhau, cho nên người ta gọi nó là đại, gọi nó là lớn. Chẳng hạn các vị đi vào một cái địa đại, các vị thấy cái mà chúng ta gọi là đất, tự thân trong yếu tố của cái gọi là đất này nó có nước trong đó, nó có chất ẩm. Nếu không có chất ẩm thì tự thân nó tan rã thành hạt bụi, cho nên nó phải có chất ẩm nó giữ lại. Tự thân nó phải nhờ cái chất lửa đun nóng để nó có thể cứng được. Và tự thân của địa đại này nó cũng có phong đại trong đó. Nó có một cái sự di chuyển, sự lai động tất yếu, dù rằng cái sự lai động của nó rất là bệnh, chúng ta khó đo được, nhưng mà không hề có một cái vật chất hữu vi nào mà cứng đơ, không hề có. Một viên đá người ta bảo rằng nó cũng có cái đặc tính lai động, di chuyển. Những cái hạt cơ bản nó luôn luôn không đứng yên bao giờ. Cho nên mỗi một cái thứ này nó hàm tàng tất cả những thứ khác. Có nghĩa là ngoài cái tính chất chất ẩm, chất ấm, chất lai động ở trong nó cũng có không gian trong đó. Và cuối cùng là nó cũng có tâm thức ở trong đó. Một chiếc lá, một hạt bụi, một viên đá, nó có cái phần tâm thức trong đó. Làm sao ai biết bia đá không đau? Đau chứ. Đục đẽo nó cũng đau chứ. Rõ ràng là như vậy. Nếu mà mình tu, tất nhiên đây là cái lĩnh vực, đây là cái lĩnh vực lý giải. Nhưng mà ta có đi ngang qua cái lĩnh vực lý giải này, chúng ta mới hiểu tại sao là trong đạo Phật, cái tri ân không phải tri ân con người hữu cơ, những động vật hữu sinh, mà còn tri ân những loài địa chất vô sinh nữa. Mình là cái hạt bụi lao sao ở tinh hà nào khác đến nơi này, cho nên cái niềm tri ân sự có mặt của mình nó rộng khắp. Và cầu cho thành Phật không phải cầu cho loài người không, mà pháp giới hàm linh hữu tình vô tình đều thành Phật đạo, là nó xuất phát từ cái văn học Đại Thừa, từ cái nền tảng của Phật giáo Đại Thừa mà nó có ra những cái câu kinh, những cái pháp ngữ. Và cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa nó phải đi ngang qua cái điều này để nó hình thành văn học đồ sộ như chúng ta hiện có. Tất nhiên ở đây tôi chỉ chia sẻ cái đặc tính có mặt phổ quát, nó hình thành nên vũ trụ vạn hữu. Và trong ấy mình là một, nó gắn liền trong cái cộng đồng lớn này, chứ nó không phải là cái gì bé nhỏ. Cho nên nhìn ở cái bình diện cạn thì tâm là tâm của cảnh, cảnh là cảnh của tâm. Nhưng ở cái bình diện sâu hơn, đó là tâm hay cảnh gì, nó cũng bị triệt tiêu trong cái tâm thức mênh mông của vũ trụ cả. Nói tâm thức mênh mông thì nó hơi xa vời. Tâm hay cảnh gì, nó cũng bị triệt tiêu, nó không còn tồn tại khi chúng ta sống được với cái trạng thái chánh niệm hiện tiền. Cái điều này thưa kinh nghiệm được. Khi mà các vị mời gọi cái năng lượng chánh niệm có mặt và sống với cái năng lượng chánh niệm chừng vài phút thôi, thì các vị sẽ thấy lúc bây giờ là không có tâm, không có cảnh, không có người đối diện mình, và cũng không có cái con người được gọi là mình nữa. Tất nhiên không phải là trong cái trạng thái nhập định hôn mê, thưa không, nó vẫn tỉnh sáng hiện tiền, nhưng mà lúc ấy ta không còn có cái ý niệm về thời gian, về không gian, về ngoại cảnh, về tự thân gì cả. Nó chỉ còn một cái trạng thái tỉnh tại hiện tiền trong sáng mà thôi. Đó gọi là cái trạng thái thấp nhất trong cái quá trình thực tập. Mà mình có thể chứng nghiệm được một điều là tâm và cảnh đều triệt tiêu khi an trụ trong chánh niệm. Huống nữa là chúng ta có thể tu tập khá hơn, sâu hơn, sống liên tục trong cái chánh niệm hiện tiền, thì tất cả những cái niềm vui, nỗi buồn, niềm đau, nỗi khổ, vân vân của cuộc đời, mình đi ngang qua, phất phơ mà đi, phất phơ mà đến, nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi, không có gì vướng bận cả. Tâm là tâm của cảnh, cảnh là cảnh của tâm. Đoạn thứ hai là ví biết hai đường dứt, rốt cùng chỉ một không. Không biết hai câu này nó đủ rõ nghĩa cho các vị tiếp thu hay không. Chúng ta có thể dịch khác đi bằng cách là hãy biết rằng tâm và cảnh nó vốn rất là tương đối. Và nếu mình biết được cái đặc tính tương đối của tâm và cảnh, tức là của chủ thể và đối tượng rồi, thì tự nhiên nó bị triệt tiêu trong cái không mênh mông và bất tận mà thôi. Nếu có thể dịch được như vậy thì có khả năng là nó rõ hơn một chút. Ý thứ nhất chúng ta đi vào đó là chúng ta nói đến cái tính, cái đặc tính thiết lập sự cân đối khi mà nó bị, cái đặc tính nối dài của tâm khi nó bị mất cân đối. Hơi dài dòng quá ha. Đặc tính sinh khởi đi. Chúng ta vừa bàn với nhau một điều là tất cả cảnh là do cái sự sinh thành của tâm. Trong kinh Phật có một cái ví dụ rất là gần gũi, dễ cảm nhận. Đó là ví như một người bị bệnh mắt nhậm, nhìn lên không gian thấy hai ba mặt trời. Đó là cái ví dụ về vật lý rất là cạn. Cái ví dụ thứ hai về tâm lý là ngày xưa có một ông vua, ông thương một cô ái phi. Cái cô nàng đó có tới 12 ngón tay. Cái tự nhiên ông nhìn tất cả thiên hạ trong nhân gian ai cũng thiếu hai ngón tay cả. Mà ông không nghĩ rằng cái người ái phi kia dư hai ngón tay. Và ông lấy làm kinh ngạc là tại sao con người trời sinh ra lại thiếu mất hai ngón tay. Và ông mang cái nhìn này suốt cả đời chứ không phải là ông giác ngộ gì được. Và tâm thức của chúng ta nó cũng cùng một con đường như vậy. Tức là khi nó bị dính chặt vào một cái gì, thì thứ nhất là nó có khả năng, nó có khả năng là đóng kín các cửa khác để chỉ còn một hướng cửa đi mà thôi. Thứ hai, cũng trong cái đặc tính sinh khởi này, chúng ta nhớ là tâm thức nó luôn sinh ra những cái vừa với ý muốn của nó. Ví dụ như vì một lý do nào đó mà tự nhiên mình bị chìm lặng trong cái cơn quên, bị chìm lặng trong một cái nỗi quên mênh mông, mình không nhớ gì quá khứ, không nghĩ gì tương lai, thì tức khắc không phải là niềm vui nó có mặt trong tự tâm mình, mà tức khắc là một cái nỗi lo lắng, băn khoăn, buồn phiền rất là lớn đến với mình. Mình phải kiếm một vấn đề gì đó để suy tư, một cái gì đó để lấp đầy, mà không hề bằng lòng với cái sự trống vắng của nó. Và người ta có một cái kinh nghiệm trong cuộc sống là có khi được về hưu, cái con người kia tuổi thọ bị giảm đi hết 10 năm. Tại sao? Đáng lẽ về hưu thì chúng ta có quyền nghỉ ngơi, có quyền thư giãn, làm cả một đời người rồi thì cái giai đoạn về hưu là giai đoạn để nghỉ ngơi. Thế nhưng mà cái con người rất là kỳ lạ, khi không có công việc thì họ đâm ra buồn bã, bức xúc, khó chịu, không có cái việc để làm, không có cái nỗi khổ nào bằng nỗi khổ không có việc để làm. Không có việc làm, tay chân tương đối ít khổ. Nhưng mà không có việc làm của tâm thức, đó là một nỗi khổ rất lớn mà con người không có khả năng chịu đựng được. Người ta có thể nhịn đói được một tháng, nhưng mà người ta không thể bỏ đói tâm thức không cho nó suy nghĩ trong một tháng. Và chưa hề có ai có khả năng bỏ đói được thức tâm mình, không cho nó tư duy, không cho nó suy nghĩ cả. Tại sao cái điều này nó tiếp diễn như vậy? Thưa, điều thứ nhất là cái đời sống của tâm thức nó được nối dài bằng những cái tràng nghĩ suy và tư duy. Mình mà không nghĩ suy, không tư duy thì tâm thức nó lâm vào cái tình trạng khốn quẫn, coi như nó dễ chết, cho nên nó không bao giờ chịu. Và vì lý do gì mà mình phải tìm mọi cái lấp đầy khi lòng mình bất chợt có khoảng trống? Một cái lý do rất là đơn giản là mình chưa hề thấy trời xanh, mình chỉ thấy mây trắng bồng bềnh mà thôi. Mình chưa bao giờ thấy bên sau của ý thức lao sao nổi chìm, nó có một cái làm nền để cho ý thức sinh khởi. Cho nên mất ý thức đi, không còn có cái suy nghĩ và tư duy, mình nghĩ là mình không có mặt, mình nghĩ là mình chết mất tiêu rồi. Cho nên rất sợ là như vậy. Chỉ khi nào mình nhận ra trời xanh mong manh và đời mình không phải là mảnh mây, mà cuộc sống mình, tự tâm của mình nó vốn là trời xanh. Mình không phải là cái ý thức sinh khởi bé bé nổi chìm, mà mình là một cái tảng băng nằm ở dưới đại dương rất lớn. Mình không phải là những lượng sóng sinh khởi nổi và chìm, mà mình là mặt đại dương. Chỉ khi nào cái sự thực tập chánh niệm mình đạt được, thể nhận được cái điều này, thì mình mới có khả năng bỏ đói tâm thức mình trong một tháng, không cần phải nối dài, không cần phải tiếp nhiên liệu để nó tồn tại. Bằng chưa làm được việc ấy, sự thực tập của mình nó còn yếu, mình chưa có cảm nhận được đại dương mà chỉ thấy sóng, thì chắc chắn là mình không có cái năng lực làm kiệt được cái nguồn tâm. Mình không có cái khả năng, không có khả năng sống an tường tĩnh đại trong cái trạng thái trống vắng được bao giờ. Người ta có thể về hưu, nhưng mà người ta không có khả năng thưởng thức trọn vẹn được cái về hưu bao giờ. Về hưu họ phải kiếm cái chuyện gì đó để làm. Họ có thể có một ngày rảnh rang, vô công rồi nghề, nhưng họ không bao giờ chịu rảnh rang. Phải đọc báo, phải mở nhạc, phải dán mắt vào TV, phải đi thăm bạn bè, phải mở tiệc rượu, vân vân. Nghĩa là không bao giờ có người kỳ lạ là làm việc cực nhọc mệt mỏi thì than phiền, nhưng mà không có việc làm cực nhọc mệt mỏi cũng lại than phiền. Làm việc thì không có thì giờ để chơi, để làm cho tâm thức mình thảnh thơi. Nhưng mà khi tâm thức có điều kiện thảnh thơi thì mình không có khả năng tiếp xúc được với cái thảnh thơi. Truyền thống của làng Mai có một ngày làm biếng, mà thú thật thì tôi cũng chưa làm biếng được bao giờ. Trong cái ngày làm biếng tôi cũng làm bao nhiêu chuyện, tâm thức tôi nó cũng chưa hề chịu làm biếng bao giờ. Làm biếng thật sự có nghĩa là mình buông lỏng hết toàn bộ, và hãy để cho cái tâm thức của mình nó bằng bạc thì gọi đó là làm biếng. Còn lần này mình cứ chất đầy, cứ nấu dài, cứ tiếp nhiên liệu để cho nó sống mà chưa hề bỏ đói cho nó chết được bao giờ. Ý thức của mình nó vẫn sống thì chưa gọi là làm biến được. Các vị nhớ một điều là tâm thức mình nó có một cái con đường đi rất là đặc biệt. Nó bao giờ cũng khôn ngoan và quỷ quyệt. Nó tìm ra mọi cách để nó tồn tại, không bao giờ đầu hàng con người. Nó hơn cả Tề Thiên Đại Thánh rất là nhiều. Tề Thiên Đại Thánh có 72 phép biến hóa, nhưng mà nó thì ngàn vạn phép biến hóa. Chặt cái đầu này nó mọc cái đầu khác, chặt cái tai này nó mọc cái tai khác. Chưa bao giờ nó chịu thua con người. Ví như mà mình có tu tập một cái phút giây tình cờ nào may mắn, tâm thức mình nó được trống vắng, nó có cái may mắn là mình thấy trời xanh chứ mình không thấy mây trắng nữa, thì tức khắc nó phải kiếm một cái chuyện gì đó để nó tra vấn lại. Nó nói chắc là mình đang an trú trong chánh niệm đây. Mà khi xác định là mình đang cái gì, tức là tâm thức nó đang đổ nhiên liệu, nó chạy tiếp, xe hơi không chịu dừng. Khi có một cái khởi niệm hỏi lên, xác định mình đang là thế này, mình đang là thế kia, thì có nghĩa là mình đang lạc vào cái sinh khởi của tâm thức, mà không phải là người đang an trú trong trời xanh nữa. Mình là mây trôi chứ mình không phải là trời xanh. Tất nhiên là cái điều này nó rất là tế nhị cho chúng ta thực tập chánh niệm. Cũng cùng là bầu trời ấy, cũng mây bay dày đặc trong bầu trời, nhưng mà mình thông minh thì cũng cái nhìn ấy mình thấy trời xanh. Mình không thông minh thì cũng cái nhìn ấy mà mình thấy toàn là mây. Cũng tâm thức lăng xăng đang hiện khởi từ bên trong của cái vùng thức tâm mình. Nhưng mình thông minh thì mình thấy cái vùng tâm thức mênh mông. Mà mình không thông minh thì cũng cái nhìn ấy mà mình chỉ thấy là mây là mây. Chỉ thấy nỗi buồn, niềm vui, mà mình không thấy được cái bên sau nỗi buồn, niềm vui. Không thấy được cái nó làm nền để cho tất cả cái nỗi buồn, niềm vui sinh khởi. Trong văn học Phật giáo Đại Thừa có một câu rất hay là tam đồ lục đạo, 10 ác nghiệp, kể cả tất cả cái đặc tính tiêu cực của con người đều sinh từ biển trí tuệ của Như Lai. Câu này nghe hơi ngược lỗ tai, nhưng mà thưa đúng. Các vị quy chiếu lại cái ví dụ như trời xanh và mây bồng bềnh, các vị thấy mây đỏ, mây vàng, mây dày, mây mỏng, mây khói, mây gì, nó đều sinh ra từ quãng không gian mênh mông, từ bầu trời xanh. ta hình dung tâm thức mình đó là một quãng không gian đi. Tất cả những cái buồn, cái vui, cái giận, cái tức, tất cả những cái tâm hành tiêu cực hoặc tích cực của mình nó sinh ở đâu? Nó cũng ở trong cái không gian mênh mông đó mà thôi. Người thông minh thì thấy không gian, mà người không thông minh thì thấy mây. Người thông minh thì thấy trời trong veo, thấy tâm thức bằng bạc rỗng ràng. Người không thông minh thì chỉ thấy toàn là những cái niệm buồn phiền, ganh tức, giận hờn, những cái ý niệm mà thôi. Trong khi ý niệm nó sinh trên cái nền của tâm thức tĩnh lặng. Nó phải có cái gì để sinh khởi chứ. Nó có cái gì để làm nền chứ. Sơn hà đại địa, tinh tú, nó sinh ra trên cái nền của không gian. Không có không gian thì tứ đại không hình thành. Không có cái tâm thức chánh niệm rõ ràng, hiện tiền, linh thông, tỉnh sáng, vân vân, có ngàn vạn tên, thì không hề, không thể có được những cái đặc tính tiêu cực của tâm hành. Các vị thử nhìn mà coi. Và cái điều quan trọng ở đây là mình làm thế nào mình tiếp xúc được với cái nền của nó, và không phải là nó. Mình làm thế nào nhìn thấy không phải là con người, mà còn thấy cái phong nữa kia. Cái làm nổi bật con người. Cái người nghệ sĩ nào cũng đứng múa mai quay cuồng ở trên sân khấu, mà phía sau đều có cái phong nền của nó cả. Nhưng mà thông thường ta mà đi coi cine, ta mà đi coi hát bội, thì ta thấy cái ông hát chứ ta nào hề thấy cái phong làm gì. Mắt của mình chỉ dán vào con người và không hề nhìn cái bối cảnh xung quanh. Cũng như thế, mình nhìn vào bên trong, mình chỉ thấy mình là nỗi buồn niềm vui, mà mình không biết rằng ngoài nỗi buồn niềm vui nó có cái phong nền. Cái phong nền nó được gọi là gì? Thưa, tiếp xúc được nó gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo, gọi là thấy được bản lai diện mục, có gì lạ đâu. Mà tự thể của nó là không. Tự thể của cái phong nền nó vốn là không, nó không có gì cả. Và chúng ta đừng nghe nói không mà sợ. Thưa không, tự thân ta đến từ không. Không đây không có nghĩa là không có, không ngơ. Không có nghĩa là không có cái gì để anh tự hào. Nó là một cái dạng thể tạm gọi, nó là tỉnh tại thường hằng và trong sáng. Nó không có tên gọi, nó không có sắc màu, không âm thanh, và không có cái lượng nhỏ lớn gì cả. Và cái điều này cảm nhận được khi mà mình có một cái điều kiện hồi phục, mình có điều kiện sống được trong chánh niệm hiện tiền. Thì các vị thử nhìn coi mình bao lớn. Khi có niềm vui thì mình là niềm vui. Khi có nổi hận thì mình là nổi hận. Khi có cơn giận cháy người thì mình là cái cơn giận bùng lửa lên. Nhưng mà tất cả những cái đó không có. Mà mình đang mở mắt tỉnh sáng đây thì mình là gì? Mình bao lớn. Mình vô biên. Và thưa đại chúng, là nói cho mênh mang, nói cho nhiều mà chơi cho vui thế thôi. Chứ đạo lý đâu phải là cái gì xa vời lắm. Đâu phải là cái gì khó nắm bắt. Nó vốn là cái hiện tiền tự có của mỗi chúng ta. Ai có cái năng lực hồi phục lại, ai có cái niềm đam mê thực tập chánh niệm, thì người đó nếm được pháp vị của Phật. Và trong cái cuộc đời lao sao này, mình đã có duyên đến với trần gian này. Vô lý rồi mình nổi chìm theo các bụi ư? Vô lý mấy chục năm đi ngang qua cuộc đời, rồi mình trả hình hài tứ đại, rồi mình hoàn hoại với cái khổ đau, với cái nỗi buồn niềm vui của tâm thức mình ư? Mình phải có cái gì khác hơn kia. À, không thôi nó rất là uổng cho một kiếp nhân sinh. Cái điều cuối cùng nữa cũng là một cái thắc mắc. Rốt cùng chỉ có một cái không thôi. Nếu người ta đặt vấn đề thế này: tự thân anh, tự thân và tâm anh vốn là vô ngã, thì cái gì biết vô ngã? Và nếu câu hỏi này được triển khai dài, thì cuối cùng là cái vấn đề vô ngã vẫn không được giải quyết. Tối thiểu nói vô ngã thì phải có cái gì biết vô ngã, mà có cái biết vô ngã thì cái đó là gì? Là hữu ngã mất tiêu rồi. Cho nên trên cái bình diện lý luận, trên cái bình diện ngôn ngữ mà nói, thì rõ ràng là nếu mà chúng ta an trú được trong chánh niệm thì phải có cái trạng thái chánh niệm, và có cái con người hoặc là có cái năng lực để mà an trụ vào chánh niệm, nó luôn luôn đặt ra trong cái tình trạng vậy. Thưa có phải không? Chẳng hạn như Đức Thế Tôn chứng Niết Bàn thì phải có Niết Bàn là cái trạng thái an lạc tỉnh tại thường hằng, và có con người đạt vào Niết Bàn ấy, chứ làm gì mà không có cái cả được đặt ra. Như vậy thì cái vấn đề vô ngã có triệt tiêu được hay không? Trong Văn Học Bát Nhã có một câu: phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn. Nhưng mà đôi khi người nhà quê họ nói phiền não tức Cành Hông. Phiền não nhiều quá tức bể bụng chứ có thấy Niết Bàn gì đâu. Thưa, nếu mà mình không đi sâu vào những cái câu kinh ấy, có khi mình làm cho nó trở thành mâu thuẫn và lẫn quẩn. Nếu mà chúng ta hiểu được điều này, cái tự tánh của phiền não vốn là không, có phải không? Nó đâu có cái tự tánh gì đâu. Nó tự khi khổng khi không nó sinh ra, rồi đến một lúc nào đó mình cảm nhận ra một điều, cái nghĩ của mình là sai, cái nỗi buồn của mình đó là vô lý, thì tức khắc nó bị triệt tiêu. Nếu nó không phải không, làm sao nó đến bất ngờ và đi tình cờ bất chợt như vậy? Cho nên tự cái bản chất của nó bên sau nó vốn là không. Cái thứ hai là Niết Bàn. Niết Bàn sở dĩ nó có tên, nó được đặt ra là do vì có phiền não, cho nên người ta đặt ra cái tên như thế. Thế thì tự bản chất nó là gì? Tự bản chất nó là không. Cái này tự bản chất nó là không. Trên cái lĩnh vực và chữ viết vật lý bình thường thì nếu ta viết 1000 con số 0 ta cộng lại thì nó thành cái gì? Cũng là số 0 thôi. Nếu anh thêm số 1 vào thì nó mới thành 1 triệu, 1 tỷ vân vân. Nhưng mà nếu một lọt dài, dù cái số 0 có đầy cái không gian, nó chỉ là số 0 mà thôi, không cộng ra được cái gì nữa cả. Như vậy thì cái tự tánh không có phiền não và tự tánh không có Niết Bàn mà cộng lại thì nó thành cái gì? Gọi nó là tức là đúng thôi. Nó tự tánh nó chính là Niết Bàn. Tự tánh có phiền não chính là Niết Bàn. Vì tự tánh nó vốn là không, nó trùng hợp với cái tự tánh của Niết Bàn mà thôi. Và chúng ta trở lại vấn đề liễu triệt vô ngã. Khi mà có dịp chúng ta sống được trong cái chánh niệm hiện tiền, lúc bấy giờ mà nếu mình khởi niệm là ta đang an trú trong chánh niệm thì lúc đó có ngã rồi. Ta là người đang chánh niệm, cái trạng thái chánh niệm ta đang cảm nhận rõ ràng là có hai, có một cái gợn của ý thức, có một cái gợn của tâm thức có mặt, tức khắc là ta lạc vào cảnh và tâm, chưa bật được hai đường. Khi mà mình an trụ được trong cái trạng thái chánh niệm mà không có một cái ý thức nào khởi lên để xác lập thì lúc đó mình là gì? Triệt tiêu cả có và không. Cảnh và tâm đều bị triệt tiêu cả. Lúc đó đâu còn gì, đâu còn ai để mà hỏi nữa. Nó chỉ là một trạng thái sống động, hiện tiền mà thôi. Không hề có con người, không hề có cái trạng thái để con người đã cảm nhận. Sở dĩ mà mình bị phân hai là vì ý thức sinh khởi. Khi ý thức không sinh khởi thì cái trạng thái liễu triệt này nó tự nhiên hiện tiền. Tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, chứng vô chứng chứng. Và ở cái mức độ thường, ở cái công phu tu tập thường thì người ta ví dụ là cái công phu tu của mình là cái người lái thuyền đi ngược dòng nước. Có phải không? ngược dòng sinh tử, rất là mệt nhọc, rất là phí sức và đòi hỏi sự nỗ lực liên tục. Đó là cái hình ảnh ví dụ cho cái công phu tu tập ban đầu. Nhưng mà khi công phu thuần thục rồi thì Đức Phật có một cái ví dụ khác. Như một mảnh gỗ trôi trên sông, nó cứ thả bồng bềnh, nó cứ theo lượng nước đẩy đưa và cuối cùng đạt đến biển giải thoát. Cái dụng công của mình chánh niệm mà đến cái mức thuần thục rồi, nghĩa là lúc ấy thì mình chỉ thấy trời xanh mà không thấy mây trắng bồng bềnh. Mình chỉ thấy cái vô niệm của tự tâm mà không thấy những cái sinh khởi của ý niệm. Tất cả những cái sinh khởi của ý niệm nó nổi bồng bềnh như mây nổi trên trời chơi mà thôi. Và lúc nào mình cũng thấy trời xanh mà không thấy mây. Lúc nào cũng thấy cái thể vô niệm. Lúc nào cũng an trụ trong cái đương niệm hiện tiền, trong cái chánh niệm tỉnh tại mà không hề bị mất trong những cái niệm vui, niệm buồn, niệm sầu, niệm khổ, niệm đau thương gì cả. Lúc ấy, dù có thể là sống thức vẫn còn lăng xăng, ý niệm mình vẫn còn sinh khởi, nhưng mình vẫn là người đang an trụ trong chánh niệm. An trụ trong chánh niệm không có nghĩa là phải triệt tiêu tất cả những cái ý thức lăng xăng hiện khởi. Mà an trụ trong chánh niệm có nghĩa là ý thức, những tư duy, những hình ảnh nó vẫn có mặt đó, nhưng mà nó là cái bị mình nhìn thấy, chứ mình không phải là nó. Cái điều này các vị có thể thực tập rất là dễ. Và con đường đạo mênh mông, con đường thành Phật có xa vời vợi, nhưng mình đặt chân được trên đầu đường có nghĩa là mình sẽ đi hết con đường. Mình mà nắm rõ được cái điều này có nghĩa là mình đặt chân được trên cái con đường đi. Và đường xa bao nhiêu không cần biết, nhưng bước được một bước là chắc chắn là đi tới thành trì kia. Có chịu đi hay không mới là quan trọng, chứ đường thì mở sẵn. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây.